chuyên mục Văn hóa và du lịch. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Văn hóa và du lịch, mở đầu là những thông tin văn hóa nổi bật.
Thưa quý vị và các bạn, triển lãm ảnh Đất nước vào xuân diễn ra từ ngày 26 tháng 1 đến 30 tháng 3 năm 2022 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Triển lãm được chia làm hai phần: Mùa xuân dâng Đảng và Sắc xuân trên mọi miền đất nước. Ở phần Mùa xuân dâng Đảng sẽ trưng bày 40 bức ảnh thể hiện sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân cả nước nhân dịp Tết đến xuân về. Đối với nội dung Sắc xuân trên mọi miền đất nước sẽ trưng bày hơn 100 bức ảnh cho thấy một bức tranh xuân vui tươi phấn khởi trên mọi miền Tổ quốc. Đó là xuân về trên vùng cao, biên giới, hải đảo với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam cùng không khí đón xuân của cán bộ chiến sĩ vùng biên giới, biển đảo.
Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, chương trình đặc biệt đón giao thừa mùa đoàn tụ 2022 lên sóng vào 22 giờ 25 phút ngày 29 Tết sẽ đưa khán giả trải qua nhiều cảm xúc ý nghĩa và kết lại với những nụ cười lạc quan, ước mơ trong năm mới và niềm tin về tương lai. Điểm nhấn của chương trình là câu chuyện tình người trong đại dịch, phẩm chất tinh thần của người Việt Nam, càng khó khăn gian nguy, càng yêu thương đoàn kết. Cùng với đó là giá trị gắn kết để chữa lành, để cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau làm nên những kỳ tích cho đất nước. Chương trình còn mang tới cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đêm giao thừa, kết hợp của nhiều loại hình biểu diễn khác nhau.
Thành phố Hà Nội vừa thông báo về việc tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại di tích Thắng Cảnh Hương Sơn, Chùa Hương. Theo thông báo, để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và bảo đảm công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và an toàn cho người dân du khách, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức sẽ tạm dừng tổ chức lễ hội không đón khách tham quan tại khu di tích Chùa Hương năm 2022 cho đến khi có thông báo mới. Kế hoạch trước đó, lễ hội Chùa Hương năm 2022 dự kiến diễn ra trong 3 tháng, kể từ ngày 2 tháng 2 đến hết ngày 30 tháng 5, tức ngày 2 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 3 âm lịch. Lễ khai hội được tổ chức vào ngày 6 tháng Giêng.
Hà Nội xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách 25 điểm đến du lịch phổ biến nhất châu Á và đứng thứ 6 trong danh sách 25 điểm đến du lịch phổ biến nhất thế giới. Trang web TripAdvisor đã nhận xét Hà Nội là một thủ đô duyên dáng với phố cổ, di tích lịch sử, kiến trúc thuộc địa. Nhưng kiến trúc hiện đại cũng mang tới cho Hà Nội một hơi thở và diện mạo mới. Những món ngon lâu đời mà thực khách nên thử ở Hà Nội đó là phở, bún chả, bún riêu cua, bánh cuốn, bánh mì, chả cá, cà phê trứng. Ngoài ra, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc Kiên Giang cũng được tạp chí danh tiếng Time của Mỹ bình chọn vào danh sách 100 điểm du lịch khám phá tuyệt vời nhất thế giới năm 2021.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số công nhận khu du lịch Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc là khu du lịch quốc gia. Cách thủ đô Hà Nội khoảng 60 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài 40 km, khu du lịch quốc gia Tam Đảo từ lâu đã là địa điểm du lịch văn hóa tâm linh độc đáo và khu du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn thu hút hàng vạn du khách tới tham quan mỗi năm. Việc khu du lịch Tam Đảo được công nhận là khu du lịch quốc gia là cơ hội để tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh giới thiệu quảng bá các tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút đầu tư phát triển vào các lĩnh vực dịch vụ du lịch, góp phần quan trọng để ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung trang tin.
Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, người bán hoa đang chạy đua với thời gian bởi chỉ còn vài ngày nữa là đến đêm giao thừa. Nhưng với mỗi người, chợ hoa Tết không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi in đậm những dấu ấn tinh thần độc đáo, là dấu hiệu của Tết đến xuân về. Phản ánh của Góc nhìn văn hóa, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Cũng giống như ba phụ nữ, tạm gác những tất bật cuối năm, chị Dương Thị Ngọc, phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang, vẫn dành thời gian đến chợ hoa, lựa chọn những bông hoa tươi đẹp nhất cho gia đình đón Tết cổ truyền. Năm nào cũng vậy, bên cạnh một chậu hoa phong lan lớn để ở phòng khách cho trang hoàng ngày Tết, chị còn chuẩn bị nhiều bình hoa vừa và nhỏ cho các phòng thờ và gian bếp thêm phần ấm cúng. Chị cho biết, cả năm làm ăn vất vả nên ngày Tết phải được thư giãn một chút. Chị mua hoa về không chỉ để trang trí cho gia đình thêm đẹp đẽ, ấm cúng, đón năm mới cho mát mẻ, may mắn, mà nó còn là sở thích của chị từ thời con gái. Năm nay do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, các thu nhập của gia đình cũng bị kém hơn, nên chị Ngọc quyết định thôi không mua chậu lan để phòng khách như mọi năm. Tuy nhiên đào, quất cảnh và các bình hoa tươi trang trí ngày Tết vẫn không thể thiếu trong nhà. Chị Ngọc nói.
Chắc là lâu lắm rồi tôi không đi chợ hoa Tết đâu. Năm nay là Tết nói chung là được nghỉ sớm ấy. Thì hôm nay bảo là tôi hai mẹ con đi đây để thứ nhất là ngắm hoa, thứ hai là cũng mua một chút hoa vừa nhà vừa chị ít cho bạn bè đấy. Dùng ở trên này nó rất là đa dạng thì mình sẽ chọn được nhiều hơn đấy.
Sẽ khó ai có thể hình dung về Tết Nguyên đán cũng như về mùa xuân nếu như chưa bắt gặp một phiên chợ hoa Tết hay thậm chí một góc phố hoa xuân. Ở thành phố Bắc Giang, đường Lê Lợi, từ đoạn giao nối với đường Hùng Vương đến nút giao nối với đường Minh Khai, khoảng hơn 1 km từ lâu đã trở thành chợ hoa quen thuộc của người dân thành phố và khu vực xung quanh. Giống như thói quen của nhiều người vẫn gọi đây là phố hoa, khi phố hoa nhộn nhịp kẻ đi, người về là khi ấy báo hiệu Tết đã về bên mỗi gia đình. Bấy lâu nay, người dân thành thị vẫn có thói quen, bên cạnh việc chuẩn bị mâm cỗ ngày Tết thật đủ đầy, tươm tất là những món ăn tinh thần và sắc hoa đã không thể thiếu trong không gian ngôi nhà khi Tết đến xuân về. Có lẽ thế mà chợ hoa Tết cũng biến đổi theo thị hiếu của con người, phong phú và đa dạng hơn, phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu của tất cả mọi gia đình. Gia đình khá giả có thể chơi những chậu lan lớn, những loại hoa độc và lạ. Giản dị hơn là những bình hoa hồng, hoa ly với giá phải chăng. Có nhiều người bên cạnh mua hoa trang trí cho gia đình cũng là dịp để mua tặng bạn bè, người thân như một món quà tinh thần nhiều ý nghĩa trong dịp Tết. Anh Nguyễn Hải Nam, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên tôi đi chợ hoa. Tôi cũng muốn là trước khi về quê sẽ mua cho gia đình một bó hoa rất là đẹp để cắm Tết.
Ngày nay, nhu cầu chơi hoa Tết không chỉ ở thành thị hay những gia đình khá giả mà cả ở những vùng nông thôn miền núi. Vì thế, chợ hoa ngày càng nhộn nhịp phong phú vào những ngày cuối năm. Người ở các vùng quê cũng đổ về chợ hoa thành phố để có thể tìm mua được những bông hoa Tết ưng ý nhất. Dịp này, mỗi ngày, cửa hàng hoa của chị Khổng Thu Thủy, phố Lê Lợi, thành phố Bắc Giang đón hàng chục lượt khách tới tham quan và mua hoa. Nắm bắt được xu hướng chơi hoa của khách hàng, năm nay chị Thủy tập trung vào kinh doanh, chủ yếu là các chậu điện lan và lan hồ điệp. Các chậu hoa này có giá bán từ vài trăm đến vài triệu đồng, cho đến hàng chục triệu đồng. Tùy thuộc vào điều kiện của gia đình mà khách hàng có thể lựa chọn mua những chậu hoa phù hợp nhất, chị Thủy cũng cho biết.
Nói chung là năm nay chợ hoa thì hoa đắt hơn, nhưng mà hoa nó rất là đẹp vì nó đúng rất là đúng thời tiết. Cho nên là hoa năm nay nó đẹp nhưng mà nó đảm bảo chất lượng. Vì nói chung là khách hàng mà đến với chợ hoa thì phải cho nên là phải bán hàng đẹp và phải luôn luôn đúng để thể hiện mình, khách hàng mình đến với mình là cái sự quan tâm của khách hàng. Và mình cũng phải quan tâm đến khách hàng làm sao mà đảm bảo đẹp.
Ở thành phố Bắc Giang, càng về sắp Tết Nguyên đán, chợ hoa càng được mở rộng ở nhiều địa điểm. Bên cạnh phố hoa Lê Lợi, những chợ hoa truyền thống có thể kể đến như chợ hoa cổng sân vận động thành phố, dọc đường Sương Giang, quảng trường mùng 3 tháng 2, công viên Ngô Gia Tự là điểm đến quen thuộc của người mua hoa, nhất là mua đào, mai và quất cảnh. Tuy nhiên, chợ hoa xuân không chỉ đón bước chân của người mua kẻ bán, nhiều người phương xa cũng tìm về đây như một điểm đến thân thuộc để tìm về những dấu ấn tinh thần đẹp đẽ trong sắc xuân. Chị Nguyễn Phương Mai là một trong số ấy. Chị Mai học tập công tác rồi lấy chồng tại thành phố Hồ Chí Minh nên cả chục năm nay mới có điều kiện về quê đón Tết cùng bố mẹ đẻ. Hôm nay đi cùng người nhà ra chợ hoa xuân, chị Mai không khỏi xúc động bởi biết bao kỷ niệm như ùa về trong không khí rộn ràng của chợ hoa ngày Tết. Chị chia sẻ.
Nói chung là mọi người rất là náo nhiệt mà mọi người bật đi ra ngắm hoa các thứ rất là sung thích. Cảm nhận rất là thích và rất là vui.
Tô thêm phần mùa xuân cho nó đẹp đẽ thôi.
Thật dễ hiểu khi mà ở thành phố Bắc Giang, chợ hoa Tết mỗi năm một mở rộng, nhiều hơn về số lượng. Ngày nay, các chợ hoa được tổ chức trưng bày ngày càng nhiều, khoa học, phù hợp hơn với nhu cầu của khách mua. Đó cũng là minh chứng rõ nét khi đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã và đang được nâng lên. Không có gì lạ khi đâu đó trong chợ hoa xuân, người ta vẫn bắt gặp những đôi bạn trẻ sang sái chụp ảnh lưu niệm cho nhau. Và đó sẽ là những khoảnh khắc của mùa xuân sẽ được lưu giữ mãi trong ký ức của bao người.
Du lịch cùng bạn.
Các bạn thân mến, 6 điểm du lịch miền Nam được tín đồ bầu chọn là điểm đến lý tưởng nhất cho dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Đó là Phú Quốc, thành phố biển Nha Trang, biển Vũng Tàu, Tây Ninh, thành phố Đà Lạt mộng mơ và thành phố Sài Gòn hoa lệ. Đầu tiên phải kể tới thiên đường du lịch trên bản đồ du lịch Việt Nam Phú Quốc. Thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang, nằm trong vịnh Thái Lan, Phú Quốc đã trở thành thiên đường du lịch cũng như nghỉ dưỡng vui chơi, thu hút lượng khách du lịch rất lớn từ trong và ngoài nước. Thời gian lý tưởng để tới Phú Quốc là mùa khô, rơi vào khoảng tháng 11 tới tháng 4 năm sau, trùng với dịp Tết Nguyên đán. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu, ít mưa, rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi tắm biển. Dịp Tết đến, tại các chợ hoa ở Phú Quốc tràn ngập các loại hoa, lung linh khoe sắc đón nàng xuân, làm cho nơi đây đã đẹp còn đẹp hơn nữa. Bên cạnh đó, các lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của người dân nơi đây cũng là một trải nghiệm tuyệt vời mà du khách không thể bỏ qua khi ghé thăm Phú Quốc. Du lịch Phú Quốc dịp Tết có đa dạng các loại hình lưu trú cũng như vui chơi. Đừng ngần ngại mà lên lịch cho chuyến đi chơi tới hòn đảo xinh đẹp này các bạn nhé. Thành phố biển Nha Trang là một trong những điểm du lịch nổi tiếng với thời tiết ôn hòa, không khí lúc nào cũng mát mẻ, du khách có thể tắm biển bất cứ lúc nào. Nếu du khách đến đây dịp Tết âm lịch thì chắc chắn sẽ được tận hưởng không khí mát mẻ, có thể thoải mái tắm biển, chơi chợ đêm, vui chơi công viên giải trí. Đến đây du khách có thể đến những địa điểm du lịch như Tháp Bà Ponaga, nhà thờ đá Nha Trang, Chùa Long Sơn, tham gia trải nghiệm tắm bùn khoáng, suối nước nóng. Đặc biệt, hãy tận hưởng nền ẩm thực phong phú và đặc sắc của thành phố biển tuyệt đẹp này. Sẽ là một thiếu sót không hề nhỏ nếu như không nhắc tới Đà Lạt trong danh sách địa điểm du lịch Tết Nhâm Dần 2022. Được ưu ái thời tiết mát mẻ quanh năm, Đà Lạt luôn thu hút lượng khách du lịch rất lớn. Đến với Đà Lạt, đầu đầu du khách cũng có thể tìm thấy những góc check-in đẹp tuyệt vời. Du khách chắc chắn sẽ bị choáng ngợp bởi những nhà hoa được thắp bóng đèn sáng lung linh như những con đom đóm giữa trời đêm se lạnh. Chọn Đà Lạt làm điểm đến dịp Tết Nguyên đán 2022, du khách sẽ có một kỳ nghỉ êm đềm thư giãn bởi Đà Lạt du người ta bằng sự nên thơ và cảnh sắc đẹp trữ tình của nó. Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm lịch 2022 sẽ được giải đáp với lựa chọn Sài Gòn hoa lệ. Đến với Sài Gòn những ngày Tết Nguyên đán, du khách có thể ghé thăm các chợ hoa xuân Tao Đàn, Landmark 81, đường hoa Nguyễn Huệ. Bên cạnh đó, dạo phố Sài Gòn về đêm cũng là hoạt động nên thử một lần để cảm nhận được sự tấp nập nhộn nhịp của thành phố phồn hoa. Cách Sài Gòn hơn 100 km, nơi đây không có các khu nghỉ dưỡng, resort sang trọng như các khu du lịch khác. Tây Ninh đẹp bởi sự hoang sơ mộc mạc rất tình của nó. Tây Ninh thu hút khách du lịch cũng bởi nó là cầu nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và Phnom Penh nên có sự giao thoa văn hóa rất độc đáo, đảm bảo sẽ khiến bạn không thất vọng khi ghé thăm đó. Thành phố xinh đẹp này có rất nhiều điểm đến hấp dẫn như núi Bà Đen, tòa thánh Tây Ninh, tháp Chóp Mạc, khu du lịch Ma Thiên Lãnh, vân vân. Và cuối cùng, đừng bỏ qua cái tên Vũng Tàu bạn nhé. Vũng Tàu là thành phố ven biển thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có sức hút rất lớn đối với du khách, đặc biệt là đối với thành phố Hồ Chí Minh, bởi khoảng cách không quá xa, chỉ chừng 3 tiếng chạy xe. Bên cạnh thiên nhiên được ưu ái với đường bờ biển dài 20 km, với nước biển xanh thẫm đặc trưng, Vũng Tàu còn có bề dày văn hóa lịch sử với các danh lam thắng cảnh rất thu hút khách du lịch ghé thăm. Tiêu biểu có thể kể đến như Chùa Quan Thế Âm Bồ Tát, Thích Ca Phật Đài, Linh Sơn Cổ Tự, Thiền Viện Trơn Không. Các bạn thân mến, một chuyến du lịch đầu năm cùng bạn bè và những người thân yêu trong dịp Tết chắc chắn sẽ đem đến cho du khách những niềm vui mới sau một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Du khách cũng đừng quên tìm hiểu thông tin và tuân thủ những quy định an toàn phòng dịch để có chuyến đi an toàn và đáng nhớ trong mùa du lịch Tết năm nay. Tới đây thì chuyên mục văn hóa và du lịch cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.